Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 223. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Nô lệ Đấng Christ phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 5 đến câu 9 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Kẻ làm tôi tớ hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc mình đã làm. Hỡi anh em, là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tới mình đồng một thể ấy, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết.
Để mà được thấy thì ông dùng, tức là một người làm có hai cái khuynh hướng: làm để được chú ý, để mà được lên lương, hay là được khen thưởng, hay là được người khác, hay là chủ của mình nhận là này giỏi, có chuyện gì khác đưa cho nó, tức là mình làm để chứng minh rằng mình giỏi. Hay là mình lười biếng á, mình không thích làm, ngồi đó chỉ khi lúc nào chủ đi ngang làm bận rộn người kia, chủ đi cái xong nghỉ, tức là cái thái độ là lười không muốn làm. Hai á là làm để cho mình được lợi, hai cái đều gọi là làm để được chú ý hay là làm để khỏi bị hại. Ở trong đó cái căn bản là gì? Là mình. Là mình và sự đo lường của người khác là cái căn bản. Tức là nếu mà không có để Chúa ở trọng tâm thì mình sẽ để mình hay người khác ở giữa cái trọng tâm đó, không có chỗ nào khác hơn. Anh chị em có gặp hay là trong đời sống mình, hay là có thể soi gương mà thấy là có những cái khuynh hướng là mình lắc léo chỗ này chỗ kia, người trên hay là luật lệ thứ này thứ kia để mà được thứ này thứ kia không? Thái độ ở bên trong nó đặt mình ở một cái chỗ mà mình bằng lòng du di những cái nguyên tắc để có thể nhận được một vài cái thứ nhỏ nhỏ này, thứ nhỏ nhỏ kia. Đó là cái lối sống khi không có Chúa. Và thứ hai là mình rất khắt khe với người khác, thấy người khác sai là mình chỉ trích, mình đủ thứ.
Thái độ đó cho chúng ta thấy rằng mình đang sống với một giá trị sai trật, đặt để mình làm trọng tâm và đặt để tầm quan trọng của ý kiến của người khác. Thái độ của người khác đối với chính mình là thước đo căn bản.
Nếu chúng ta không hầu việc Chúa thì chỉ có một cách, đó là cái sự bày tỏ của cái nguyên tắc sống trong đời sống. Không có cách nào khác. Vì sao? Khi mình ở giữa và khi người khác chung quanh rồi mình sợ người thì chỉ có cái đó thôi. Phải không? Cho nên vấn đề của chúng ta hiểu rõ cái sự thay đổi ở bên trong chúng ta, nó phải bày tỏ ra là Chúa là chủ của chúng ta, là tôi mọi của Chúa. Tôi phải đi nhanh tí. Phần số 2 ở trong sự hầu việc Chúa đó là hầu việc với lòng thành. Chúng ta hiểu cái chữ lòng thành này cũng đơn giản thôi. hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục. Như vâng phục Chúa, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi. Các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, chẳng phải là tôi tới đấng Christ lấy lòng tốt, một chữ nữa lấy lòng tốt, làm theo Chúa thì phần đầu là lấy lòng thật thà, chữ hai là lấy lòng tốt, rồi trong câu số 7, hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ. Tiếng Việt mình dịch ra những chữ hơi khác, nhưng mà tôi muốn nói như vậy.
Chữ đầu tiên là chữ lòng thật thà, nhấn mạnh về tấm lòng, nói về khía cạnh của tấm lòng bên trong.
Thứ hai á,
hãy lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Lòng tốt ở đây nói về tâm thần, tâm tính, linh hồn, người ở bề trong. Thứ ba, đem lòng yêu mến hầu việc chủ. Yêu mến ở đây nói về ý định tốt lành, ý chí tốt lành, sự suy nghĩ chân chính.
Tức là ông đang dùng một cái chữ là từ trong lòng tới linh hồn tới trí óc. Ông đang dùng chữ gì? Tất cả con người của chúng ta.
Khi Đức Chúa Giêsu tóm tắt điều răn lớn hơn hết của lời Chúa dạy dỗ cho chúng ta là gì? Chúa nói làm sao?
Đầu tiên hơn hết của chúng ta là sống cho Chúa thì sao? Ngươi phải hết lòng. Rồi gì nữa? Hết ý, rồi hết linh hồn, rồi thêm cái chữ hết sức, tất cả đó. Tức là hết tất cả những gì ở trong người của mình để hầu việc Chúa. Chữ hết lòng này đó, chữ hết của tiếng Việt cũng có nghĩa thâm thúy đó. Chỉ có một chuyện trong lòng thôi. Trong lòng chỉ có một chuyện thôi. Tức là cuối cùng ở trong lòng mọi chuyện khác đều bỏ ra hết rồi, chỉ còn một chuyện còn lại. Thì cái chuyện đó là chuyện có Chúa, cái chuyện cho Chúa.
Điều mà Kinh Thánh muốn nhấn mạnh là sự chú tâm độc nhất đến với Chúa, sự quan tâm trên hết là thứ tự ưu tiên với Chúa và với Chúa mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy chỉ là có Chúa, với Chúa mà thôi, có một không hai. Đây là chữ dùng Phaolô muốn nhấn mạnh.
Thì trong lòng nhiều khi có hai đường, Chúa, đời, Chúa, đời, Chúa, đời. Nhưng nói không, cái người theo Chúa bây giờ chỉ có Chúa thôi, không còn cái gì trong đời sống nó nữa. Mà đó có phải là cái chỗ mình phải quan tâm không? Vì cái chuyện thường xuyên trong hội thánh, Chúa, đời, Chúa, đời. Lâu lâu thì đời, đời, đời. Lâu lâu có Chúa, nhưng mà rất ít khi chỉ có Chúa. Và ông nói là một người tới chỗ rằng phải lấy hết lòng, không còn cái gì trong lòng nữa, chỉ có một sự chú ý, đó là Chúa, và vì thế sống cho Chúa. Ông nói là có một cái động cơ, và cái động cơ bây giờ duy nhất. Tức là buổi tối khi mình nằm thao thức, mình ngồi mình nghĩ tới chuyện, mình nghĩ tới gì? Cái mà mình đang nghĩ tới nó phải bày tỏ ra một cái sự chú ý tới Chúa. Cái chỗ như Phaolô nói là sự run sợ trước mặt Chúa. Không biết con đã làm điều đó đẹp với Chúa chưa? Hay là con muốn làm điều này để đẹp với Chúa? Hay là mình ngồi đó mình sợ bệnh tới, xe hư, lên lương, xuống lương, đủ thứ.
Không, tấm lòng đặt trọng tâm nơi Chúa mà thôi.
Cuối cùng, cái điểm mình lo lắng hay là điểm mình đeo đuổi cái hoài bão của mình, nó là Chúa. Có không? Đó là cái thái độ của nô lệ Chúa. Ở đây cái chữ chỉ còn một điều quan trọng nữa, thì cái câu mà tôi thường đọc và muốn đọc nữa đó là trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 9 câu 10. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để đẹp lòng Chúa. Dù chúng ta sống hay chết thì cái chữ là cũng làm hết sức đó.
Ý nghĩa chính nghĩa là chúng ta chỉ có một hoài bão, chỉ có một tham vọng, chỉ có một mục đích mà thôi, đó là làm đẹp lòng Chúa.
Chỉ còn một chuyện đeo đuổi quan trọng với tôi nữa thôi, đó là làm đẹp lòng Chúa. Thứ hai, nói thêm là phải hết linh hồn. Hầu việc Chúa phải hết linh hồn. Tức là đào thật sâu trong đáy tim của sức mạnh của tất cả con người ở bên trong của mình. Đó là sự hầu việc Chúa. Giao phó hết, tận hiến hết. Hát bài dâng hết cho Chúa. Dâng hết thanh xuân, dâng hết cuộc đời. Chúng ta nghe điều đó. Thì chúng ta nhiều khi bây giờ cũng bớt thanh xuân rồi. Còn một số vẫn còn thanh xuân đẹp trai, đẹp gái. Tôi muốn nói với cỡ tôi hơn. Mà cũng chưa dám cho Chúa hết. Cũng còn giữ. Bám bám một chút. Đưa ra nhín nhín chỗ này. Đưa ra nhín nhín chỗ kia. Rồi hỏi tới cái lúc nào thì mình mới quyết định rằng Chúa là trên hết. Con sống cho Chúa. Lên thì lên. Xuống thì xuống. Sập thì sập. Mọi chuyện. Bởi vì mọi chuyện đều tạm bợ ở trong tay Chúa. Con phải sống cho Chúa. Tìm mọi cách hết lòng hết ý. Sống cho Chúa. Không ai đi theo nhắc mình nữa. Không ai đi theo kéo mình nữa. Tới cái phần kéo xong rồi, khiêng xong rồi, chuyện đó chuyện cũ rồi. Anh em mình đã biết Chúa tới cái mức là mình khiêng người khác trong ai khiêng mình nữa. Mình kéo người khác trong ai kéo mình nữa. Tới cái lúc mà tới tuổi này đầu bạc ở trên đầu, ở trong tâm linh đã đi với Chúa mấy chục năm mà người khác phải kéo, phải lôi, phải kéo, phải lôi. Thì không phải là cái chữ hết linh hồn. Nó tới cái chỗ là tôi kéo người khác, tôi khiêng hết người này, tôi chạy tới khiêng người kia. Tôi làm hết mọi sự trong mọi chuyện để làm sao? Vì tôi là tôi tới Chúa. Nếu mình còn cái chỗ người khác phải khiêng mình, thì tôi xin nói là anh chị em phải bước tới cái bước để chúng ta khiêng người khác. đổ tâm tình ý tưởng của mình ra. Chữ nữa là ông nói với cái sự quyết định á, hãy lấy lòng yêu mến hầu việc chủ.
Chữ nói về quyết định tốt đẹp.
Tức là mình quyết định mà mình thích cái chuyện này. Tưởng tượng coi, đây là chuyện ông nói với mấy người nô lệ. Anh em sẽ ra về và anh em sẽ thích hầu việc chủ. Ông giảng rồi ông đi, tôi về tôi làm. Ông giảng rồi ông đi, tôi về tôi hầu việc. Đây không phải là ông chủ tốt, không phải ông tin Chúa nào. Ông đánh từ vợ, từ con, ông làm đủ tụi chuyện. Bây giờ ông nói tôi về yêu mến chủ và thích. Thì Phaolô nói, tại vì cái người chủ thiệt mà mình yêu, mình thích đó, không phải ông đó. Cái người chủ thiệt mình yêu, mình thích là Chúa. Cho nên bởi vì mình yêu Chúa và mình nói rằng Chúa đặt con trong hoàn cảnh này, con không hiểu tại sao, nhưng mà vì con tin nơi Chúa, con đặt lòng tin nơi Chúa, cho nên con sẽ nắm lấy cái cơ hội mà con đang sống ra và sống hết lòng trong điều đó.
Không có nghĩa là lúc nào mình cũng vui sướng trong hoàn cảnh, nhưng lúc nào mình cũng vui lòng để chấp nhận hoàn cảnh trong Chúa.
Ở trong cái chỗ là con sẽ làm hết lòng, chứ không có làm đến ngày đến giờ, con sẽ làm hết lòng sống ở chỗ này. Người tin Chúa như vậy thì sẽ có một cái nhìn đúng, có một cái thái độ đúng, có một cái sự dấn thân đúng, sẽ có một cái động cơ đúng và sẽ có một tiêu chuẩn cố gắng đúng. Có một cái nhìn đúng, thái độ đúng, dấn thân đúng, động cơ đúng và cố gắng đúng. Và đó là điểm thay đổi trong đời sống của chúng ta. Anh chị em ở đây nó đụng tới chúng ta, bởi vì chúng ta, như tôi nói, không phải là nô lệ nữa. Nhưng mà cái điều đòi hỏi của người nô lệ ở tại Ephesos đó đặt song song với đời sống của chúng ta bây giờ. Tôi hỏi những anh chị em đang đi học, cái động cơ thúc đẩy mình đi học là gì? Ra trường có việc.
Tốt, nhưng là chuyện thứ yếu.
Lấy chồng, lấy vợ.
Tốt, nhưng là chuyện thứ yếu.
Khi mình đi học, cũng phải học để hầu việc Chúa. Và không biết cái chuyện đó là sao, nhưng mà tôi đi vào trong cái môi trường này, phát triển những cái điều mà Chúa ban cho để hầu việc Chúa, để sống cho Chúa. Mà ngay cái chỗ đó, khi tôi để chuyện học trên chuyện Chúa, hay là trên cái chuyện đọc Kinh Thánh, hay chuyện thượng Chúa, thì rõ ràng có phải là thứ tự ưu tiên tôi sai trật hay không? Anh Giang đi làm để làm cái gì? Nuôi vợ, nuôi con.
Tốt.
Nhưng mà thứ yếu. Phải không? Tới cái chỗ mà mọi tư tưởng hay là mọi dốc độ của mình là cho công việc làm, mà ở nơi đó chuyện Chúa hay là liên hệ với Chúa, sự sinh hoạt với Chúa, tất cả nó trở thành thứ yếu.
Không phải là dẹp hết.
Công việc làm để vô nhà thờ ngồi ngâm từ thứ hai tới chủ nhật. Nhưng mà tôi nói rằng ở trong cái sự chọn lựa, khi cái lòng mình yêu mến, nó có một cái sự bày tỏ rằng là Chúa trên hết. Cho nên điều đó nhắc nhở chúng ta. Vì ở đây khi người tôi tớ trở về, người nô lệ trở về và sống theo chỗ này, ông sống xứng đáng với đạo Chúa, không làm cho đạo Chúa bị chê bai, và ông sống để danh Chúa được vinh hiển. Phần số 3 rất là nhanh chóng, đó là bày tỏ đức tin. Bày tỏ đức tin. Trong bày tỏ đức tin này, chúng ta phải nhớ tới chuyện trên trời và chúng ta phải nhớ đến tiêu chuẩn Chúa. Chúng ta sống bày tỏ đức tin. Ở trong chỗ này chúng ta nhớ tới chuyện trên trời và chúng ta nhớ tiêu chuẩn Chúa. Tôi dùng chữ này để tóm tắt cái phần ở đây. Ở cuối câu số 8 thì khi người nô lệ về thì Phaolô nhắc nhở rằng mọi người sẽ nhận lãnh của Chúa tùy theo việc mình đã làm. Rồi ông nhắc nhở người làm chủ rằng là anh em có chủ ở trên trời. Đó là vấn đề hướng về trời, sống bởi đức tin. Và ông nói rằng Chúa chẳng có sự tây vị ai, cho nên đó là tiêu chuẩn của Chúa. Tức là trong con đường ở đây có cái chỗ phải sống bởi đức tin. Tức là với cái người nô lệ này đi về nhà nói cái chuyện sẽ có sự ban thưởng. Sẽ có sự ban thưởng từ nơi Chúa. Ông nói, con sống cả đời, bây giờ tới đây ban thưởng làm thế nào? Sống vẫn còn nô lệ. Thì cái gì tin nơi sự ban thưởng đó? Chỉ có đức tin. Đức tin rằng có nước Đức Chúa Trời. Đức tin rằng Chúa là công bình. Đức tin rằng Chúa sẽ trở lại. Đức tin rằng chỗ này là tạm bợ, nước Chúa đến là nước đời đời. Đó là chỗ đức tin. Và vì thế chúng ta sống phải có đức tin ở trong chỗ đó bày tỏ ra. Và tin rằng có thiên đàng. Ở đây ai cũng tin có thiên đàng, phải không? Nhưng mà tin có thiên đàng khác với sống cho thiên đàng. Sống cho nước của Chúa là chỗ mà đòi hỏi ở đây. Rồi tin rằng Chúa sẽ đo lường. Cho nên tôi nhắc lại, nhớ thiên đàng, nhớ thiên đàng, nhớ chuyện trên trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 4. Có lẽ chúng ta chỉ cần đọc câu này làm cho chúng ta nhớ lại thế nào là sự suy nghĩ của chúng ta về thiên đàng. Đoạn số 4, tôi đọc từ câu số 16. Có lẽ người nô lệ ở Ephesos về, cái câu này an ủi cho họ nhiều nhất. Và tôi tưởng cái người trưa nay đi về, câu này cũng phải thách thức chúng ta nhiều hơn hết. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, và sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Ông nói cho người nô lệ lúc bấy giờ, ông nói cho tín hữu lúc bấy giờ, và ông nói với chúng ta có một cái sự phân định rõ lắm mà cả thế giới này đi ngược lại. Đó là chuyện phải hiểu là cái chuyện thấy được là chuyện tạm thời, cái chuyện không thấy được là chuyện đời đời, và cái chuyện mà chúng ta phải chăm lo là chuyện không thấy được. Chuyện gì chúng ta thấy được? Công việc làm, nhà cửa, gia đình, cái chuyện mà thấy được mà gọi là trường tồn hơn hết ở trong thế giới này. Anh chị em biết là gì không? Hôn nhân. Hôn nhân là chuyện Kinh Thánh nó trường tồn hơn hết. Không có cái gì mà trường tồn hơn ở trong thế giới này. Theo lời Chúa thì hôn nhân cũng chỉ ở trong thế gian này mà thôi. Sau khi qua thế gian này thì không còn hôn nhân trên trời nữa. Lúc đó lên trời tôi không biết gặp kêu bằng gì, nhưng mà lúc đó tính sao. Nhưng mà hôn nhân chỉ ở trong thế gian này mà thôi. Tức là mấy cái chuyện mình tưởng quan trọng hết, hóa ra không có gì quan trọng. Tại vì sao? Vì nó là chuyện thứ yếu. Cái chuyện mình nghĩ không thấy đó, hóa ra là cái chuyện thấy. Chúa nói là mọi sự xây trên một cái nền, cuối cùng lửa sẽ thiêu đốt hết, và những chuyện đời đời còn lại. Tôi tưởng chỉ có còn lại là chuyện liên hệ tới Chúa, và một điểm nữa mà mình thấy được mà còn lại là người ta, con người. Chuyện này chuyện kia đi hết, chỉ có những người mình đụng tới, liên hệ tới, dẫn đến với Chúa thì còn lại. Cho nên có thể tôi nhắc nhở điều này. Chúng ta là cha mẹ bận rộn nhiều thứ, con cái của mình là chuyện còn lại đời đời. Chuyện làm ăn, chuyện lên xuống này kia, rồi tới rồi tiêu tan hết. Cuối cùng con cái Chúa ban cho mình mượn một thời gian 18, 20 năm, bao nhiêu năm đó, và Chúa nói trong cái sự gây dựng đó, gây dựng trong cõi đời đời, để nó trở thành những người thờ phượng Chúa. Cho nên chúng ta dâng con cho Chúa, dâng cháu cho Chúa là chuyện phải lẽ, nhận biết điều đó. Nhưng trong đời sống của chúng ta, những người Chúa đặt để trong hội thánh là những người đời đời. Những cái công việc Chúa giao phó để mà rao tin lành, chuyện đời đời, mọi chuyện khác. Rồi, ngày sẽ trôi qua, tất cả không còn lại, nó chỉ là dĩ vãng mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ lại điều đó. Nhớ rằng sẽ có sự ban thưởng. Và nhớ cái đó thì nhớ như thế nào? Nhớ nó có một cái sự thay đổi lớn lắm. Thay đổi trong cái câu mà chúng ta sẽ thấy. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy.
Đây là điều cần chú ý.
Cái câu đó là cái câu gọi là cái câu xoáy động kinh khủng ở trong cái thế giới của người Hy Lạp lúc bây giờ và cái người La Mã lúc bây giờ. Nói người làm tôi tớ vâng phục chủ thì hiểu. Nói người chủ vâng phục tôi tớ thì không hiểu được. Nói người chủ phải run rẩy trong cái sự liên hệ của mình với người tôi tớ nô lệ của mình thì không hiểu được. Nhưng đây là cái sự đòi hỏi của nước Chúa đụng tới những người ở trong cái môi trường của người làm chủ, làm thầy, người làm lớn. Là hiện bây giờ anh em trở nên người tin Chúa, nguyên cả cái hệ thống của anh em sống cũng thay đổi hoàn toàn giống như người nô lệ vậy. Và tôi sợ là khó hơn. Cái người nô lệ bị dạy hầu việc thì làm được. Người làm chủ, làm thầy, người làm lớn bây giờ nói rằng tôi cũng phải thương yêu, tôi cũng phải bày tỏ
sự kính trọng trân quý đối với người nô lệ của mình. Giống như khi Phaolô gửi Onesim trở lại với người chủ của mình là Philemon. Onesim là người nô lệ bỏ nhà bỏ chủ trốn đi.
Tới gặp Phaolô tin Chúa.
Ông gửi trở về.
Và ông nói Philemon, đây là nô lệ của anh. Bây giờ tin Chúa tôi gửi lại cho anh như là người anh em của anh. Anh đối xử với người nô lệ đó như là anh em. Tưởng tượng thôi. Cái thằng nó chạy về đúng luật là ta giết nó. Bây giờ ta phải đem nó vô ngồi đây. Kêu nó là anh em, thương nó như anh em. Có phải là một cái sự thay đổi kinh khủng trong lòng không? Có cái gì để làm mình làm điều đó? Trừ ra là tôi cũng là tôi mọi Chúa. Rồi nó là đừng có ngâm dọa chúng nó. Ngâm dọa, chúng ta hiểu chưa? Ngâm dọa cha mẹ mình thường làm không? Có không? Con mà không làm cái đó hả? Thì ba đếm tới 1 triệu. 1, 2. Có nhiều người cứ đếm miết à, không thấy làm gì, ngâm với dọa chứ không thấy làm gì, đếm 1, 2, 3, 4 tới hồi cái nhỏ nó già trớt rồi nó đổi ý, nó không làm nữa thôi. Nhưng mà ngâm dọa là gì? Ngâm dọa là dùng thẩm quyền, cái chỗ đứng của mình để thay đổi người khác, để khống chế người khác. Đó là cái hệ thống của thế giới. Phaolô nói anh em không còn làm công việc đó nữa, anh em không thể làm công việc đó nữa, anh em có thể ở trong cái hệ thống đó nữa, anh em hoàn toàn thay đổi. Vì có một chủ chung ở trên trời. Anh chị em thấy có một cái sự thay đổi toàn vẹn. Vì sao? Nhớ rằng tiêu chuẩn của Chúa, Chúa không tày vì ai. Chúng ta không có giờ để đi sâu vào đó, nhưng mà chúng ta nhớ điều đó là Chúa cuối cùng, người nô lệ, người chủ, người giàu, người nghèo, tất cả đều không đếm được ở trước mặt Chúa. Chỉ có cái tiêu chuẩn của Kinh Thánh là chỗ Chúa đo lường đời sống của chúng ta. Lúc đó mọi sự sẽ bày tỏ ra. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta có thể nói rằng tôi là nô lệ Đấng Christ. Và để tôi kết thúc bằng câu hỏi này, dễ hiểu thôi. Giả sử bây giờ anh chị em phải chọn lựa là được giống như là người chủ có tất cả mọi sự trên đời này, nhưng mà sẽ không có chuyện gì đời sau. Hay là anh chị em là nô lệ, không có gì trong chuyện đời này, nhưng có lời hứa của đời sau. Và bây giờ phải chọn liền bây giờ này, thì chọn cái gì? Nào biết là dễ, chọn là khác. Dễ lắm để mà nói tôi chọn, nhưng mà khi mà tôi vừa nói cái câu đó xong là vợ chết, con chết, mất tất cả mọi điều mà tôi ao ước hết, mất tiêu hết. Tôi sống ở trong cái chỗ mà không giải quyết được, tối đen mù, thì sao? Có chọn được không? Người nào chọn con đường đó hiểu rằng mình là nô lệ của Đấng Christ. Xin Chúa giúp chúng ta. Chúa, chúng con mở đầu giờ thờ phượng với sự chú ý đến Chúa của chúng con là Đấng cứu chuộc. Hình ảnh của Chúa đẹp đẽ, sự tôn ngợi Chúa, sự thánh khiết của Chúa, ân sủng Chúa dồi dào. Chúng con ngợi khen Chúa vì Chúa cứu chúng con. Chúa đem chúng con đến thuộc về Ngài. Nhưng chúng con đến thuộc về Ngài không phải chỉ làm con, mà là nô lệ của Đấng Christ. Là sống cho Chúa hoàn toàn, là đặt Chúa trên hết. Và lại Chúa, chúng con đứng lại chỗ này với âm hưởng của lời Chúa đòi hỏi chúng con trả lời, khuyến khích chúng con đi con đường của Chúa. Vì biết rằng tất cả mọi con đường khác, dầu rộng rãi, dễ dàng, chỉ dẫn đến sự hư hoại mà thôi. Nhưng con đường hẹp của người phục vụ Chúa, người nô lệ của Chúa, đây là con đường dẫn đến sự sống và sự sống dư dật của sự sống đời đời. Lạy Chúa, chỉ khi nào chúng con chọn lựa rõ ràng, chắc chắn, chúng con mới có thể kinh nghiệm Chúa trong giờ này. Chúng con cũng có được Chúa hỏi, người khác thì nói về Chúa thế này thế nọ, các ngươi nói ta là ai? Và lại Chúa, khi chúng con trả lời Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, chúng con tuyên bố đức tin của chúng con nơi Chúa, thì chúng con tuyên bố rằng chúng con thuộc về Ngài, là nô lệ của Ngài, là người sống cho nước Chúa. Vì thế Chúa nói với chúng con, ta giao cho ngươi, ta giao cho hội thánh, ta giao cho công việc, chìa khóa của nước thiên đàng. Hãy đi hầu việc, hãy đi sống cho cõi đời đời và nước đời đời, và sống cho linh hồn của những người có thể được đem vào nước đời đời. Lạy Chúa, sự khuấy động nào đến với chúng con để khi chúng con bước ra khỏi nhà thờ này, trở về với đời sống tạm bợ, dĩ nhiên chúng con sẽ sống trong đời sống tạm bợ này, nhưng lạy Chúa, xin cho chúng con thay thế mọi sự ở trong lòng, để Chúa là chủ trên hết, chủ trước hết, chủ cao hơn hết. Tất cả lòng yêu mến xoáy động của chúng con là cho Chúa, vì Chúa, bởi vì chúng con là nô lệ của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như nhân sự Christ.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe nguyện cầu. Ngài là nơi chở che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dưỡng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo, sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời ngài có ý nguyện, hôm nay hắn còn một thôi trên Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời ngài có ý nguyện, hôm nay hắn còn một thôi trên Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì ngàn đời ngài có ý nguyện, thật ngài hơn con muôn thu. Chính Chúa đang sống luôn luôn chỉ vì.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trung tín luôn nương nơi Chúa.